Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 15. Bài chia sẻ có tiêu đề Kinh doanh phát đạt nhờ chiều theo chỉ dẫn của Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, thế giới quan của tôi đã thay đổi và tôi cũng hiểu được lý do tại sao chúng ta lại ở đây. Các vấn đề về sức khỏe từng gây trở ngại cho tôi, chẳng hạn như chứng mất ngủ đã biến mất. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi đã bị bắt giữ vài lần. Cuối cùng, tôi bị buộc phải rời khỏi nhà và bị cầm tù trong nhiều năm. 1. Từ chối nhận hối lộ. Sau khi được thả ra khỏi tù, tôi tìm được một công việc làm kỹ sư cho một công ty. Theo thói hối lộ thông thường ở Trung Quốc, các nhà thầu thường cố gắng hối lộ cho tôi, nhưng tôi không bao giờ nhận bất cứ thứ gì. Một lần, có một nhà thầu đã cố gắng nhét một cọc tiền vào túi của tôi, nhưng tôi đã đưa lại cho anh ấy. Anh nghĩ rằng tôi không nhận vì cho rằng anh ấy đưa chưa đủ. Khi tôi bảo anh rằng tôi đang làm theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã xúc động đến rơi nước mắt và anh nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ xã hội ngày nay còn có những người tốt như tôi. Tôi nhân cơ hội này khuyên anh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã nói với tất cả các nhà thầu và công nhân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tôi đã giúp hàng trăm người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Trong công ty, tôi chịu trách nhiệm kiểm tra công đoạn cuối cùng của các dự án. Một số nhà thầu đã bí mật bảo tôi rằng nếu tôi không tra xét các dự án của họ quá nghiêm khắc, họ sẽ cho tôi một số tiền mặt lớn. Tôi luôn từ chối những đề nghị như vậy của họ. Nhiều người xem vị trí của tôi như là chỗ hái ra tiền. Một đồng nghiệp thậm chí còn chỉ ra rằng nếu tôi không từ chối tất cả những khoản hối lộ đó, thì có lẽ tôi đã bỏ túi đủ số tiền để mua được một chiếc cần cẩu nặng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tất cả họ đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều rất trung thực và không nhận hối lộ. Tất cả cấp trên và đồng nghiệp đều tin tưởng tôi. Mặc dù chuyên môn của tôi không phải là thiết kế dự án, nhưng thi thoảng các sếp vẫn đưa việc thiết kế cho tôi làm. Tôi không từ chối và luôn có thể tìm được một người chuyên nghiệp có thể hướng dẫn mình. Thi thoảng, các ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu tôi khi tôi đang luyện công. Trong một lần thực hiện dự án làm cầu, vì có sai sót trong thiết kế ban đầu, nên cây cầu đã bị sập trong quá trình thi công. Ông chủ đã hỏi xem liệu tôi có thể thiết kế lại nó không. Tôi nhìn qua bản thiết kế và thấy có thể sửa lại các lỗi thiết kế. Cuối cùng, dự án đã hoàn thành thành công. Ông chủ cùng đồng nghiệp đã ca ngợi tôi. Thực ra tôi biết rằng sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, nếu không tôi sẽ không thể làm được. 2. Việc kinh doanh phát đạt. Vài năm trước, tôi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Lúc đầu tôi có chút do dự vì tiêu chuẩn đạo đức ở Trung Quốc đã tụt dốc rất sâu nên rất khó để làm kinh doanh nếu tôi không hối lộ người khác. Nhưng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình không nên làm bất cứ điều gì vô đạo đức hay bất hợp pháp. Vì thế, mặc dù mọi thứ đều thuận lợi cho việc bắt đầu kinh doanh, nhưng tôi đã không xúc tiến, mãi cho đến khi đọc bài giảng thứ tư trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng, bộ phận tu luyện tại người thường chúng ta, bất kể chư vị có bao nhiêu tiền, làm quan chức to đến mấy, chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì. Hãy giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính. Trích, bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Lời của sư phụ đã thức tỉnh tôi, miễn là tôi giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính, thì tôi sẽ đạt được điều mình muốn. Tất cả những gì tôi cần làm là để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Vì thế, tôi bắt đầu cho công ty hoạt động. Khó khăn đầu tiên tôi gặp phải đó là chúng tôi không có bất cứ khách hàng nào cả. Là một công ty mới, chúng tôi chưa từng hoàn thành bất cứ dự án nào và cũng không có danh tiếng để được chứng nhận. Vì thế, trong vài tháng đầu, chúng tôi không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì. một người bạn đã nói với tôi, kỹ thuật của anh tốt, tất cả những điều anh cần bây giờ là một vài dự án đã được thực hiện thành công để mọi người tin anh. Sao anh không tự bịa ra một vài dự án? Không ai có thể nói được đó là giả. Khi ai đó đến nói chuyện với anh, chỉ cần đưa ra, anh sẽ có việc. Vì tôi đã làm một nhà thầu trong nhiều năm, tôi biết rất rõ rằng có nhiều công ty đã dùng thủ đoạn này. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, chiều theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, nhất định tôi phải làm cho chính. Vì họ biết tôi đang tìm việc, nên một số nhân viên mua hàng đã đưa ra cho tôi một số gợi ý. Nếu tôi đưa cho họ hoa hồng cao, họ sẽ ký hợp đồng với tôi. Mỗi hợp đồng giá trị cả hàng trăm nghìn hay nửa triệu nhân dân tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng. Việc đó nghe rất hấp dẫn, nhưng tôi sẽ không làm như vậy, ngay cả khi điều đó khiến công ty của tôi phá sản. Trong một thời gian dài, chúng tôi phải chịu khoản chi cao mà không có nguồn thu vào. Ngay khi chúng tôi có vẻ sắp phải đóng cửa, thì có một khách hàng nói rằng anh ấy quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. Anh nói anh tin tưởng vào chất lượng của chúng tôi, mặc dù chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ dự án nào cả. Người phụ trách mua hàng của bên khách hàng nói với tôi rằng, trong công ty của anh là người đưa ra quyết định, và quyết định của anh tùy thuộc vào số tiền hoa hồng mà anh nhận được. Vì tôi đã không đáp lại lời gợi ý của anh, nên anh đã không liên lạc lại với tôi trong khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy công ty của mình thế là xong và chuẩn bị để đóng cửa. Sau đó, người phụ trách mua hàng đột nhiên gọi lại cho tôi, yêu cầu tôi xem qua hợp đồng và ký. Chúng tôi đã ký hợp đồng và người chủ lập tức trả tiền cho tôi. Cứ như thế, chúng tôi có hợp đồng đầu tiên. Kể từ khi có hợp đồng đầu tiên đó, khách hàng ào ạt đến với tôi và rất ít người đòi tiền hoa hồng cao. Mọi giao dịch đều sạch và công bằng. Nhiều khách hàng đã trở thành bạn tốt của chúng tôi. Tôi nhận ra rằng, cựu thế lực đã đặt rất nhiều chướng ngại trên con đường của chúng ta khi chúng ta chứng thực pháp, và thậm chí chúng còn đang bức hại chúng ta về mặt tài chính. Nhưng khi chúng ta kiên định chiều theo pháp và đột phá bức hại bằng chính niệm, sư phụ sẽ dọn sạch con đường cho chúng ta, vì sư phụ muốn chúng ta đóng vai chủ đạo. Lý do chúng ta thường bị cựu thế lực trói buộc là do chúng ta còn mang tư tưởng người thường và không đạt được đề cao tâm tính. Nhiều khách hàng đã giới thiệu công ty của chúng tôi cho bạn bè của họ. Hiện họ đã biết các đệ tử Đại Pháp là những người trung thực và rằng sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao. Chúng tôi có một cuộc họp với một khách hàng có sức ảnh hưởng. Anh đã rất ấn tượng và tin tưởng chúng tôi sẽ mang đến cho họ sản phẩm tốt nhất. Vì thế, anh đã gọi cho một vài người bạn và bảo họ cùng đến tham dự cuộc họp. Anh bảo với họ rằng, anh tin tưởng tôi và sản phẩm của tôi. Sau khi anh ký hợp đồng, các bạn của anh cũng ký hợp đồng với tôi. Sau đó, chúng tôi đã thực hiện hàng chục thỏa thuận kinh doanh trong thành phố đó. Người này truyền người kia, chúng tôi đã có danh tiếng và thành công vượt quá mong đợi. Chúng tôi không bao giờ đưa khách hàng đến nhà chứa hay những nơi tương tự, vốn là điều mà hầu hết các công ty khác đều làm. Chúng tôi luôn hoàn thành dự án đúng hạn và giới thiệu sản phẩm của mình một cách trung thực. Chúng tôi luôn trả tiền cho những nhà cung cấp của mình đúng hạn. Vì vậy, tất cả các đối tác tham gia các dự án đều mong muốn hợp tác với chúng tôi. Hiện công việc kinh doanh của chúng tôi đang phát đạt. Khi nền kinh tế Trung Quốc đi xuống, công ty của chúng tôi vẫn làm ăn rất tốt. Tình hình tài chính của tôi đã cải thiện rất nhiều, để tôi có thể làm ba việc tốt hơn. Tôi nhận ra rằng, khi chúng ta làm tốt và loại bỏ những quan niệm người thường của mình, sư phụ sẽ ban cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta cần. Sư phụ đã làm rất nhiều cho các đệ tử, mỗi thành công mà chúng ta đạt được đều là nhờ vào sự cứu độ của sư phụ. Tôi biết mình còn nhiều quan niệm người thường và cũng đã trượt ngã nhiều lần. Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều cho tôi. Ngài đã bảo vệ tôi trên suốt chặng đường dài. Tất cả những gì tôi có thể làm là tu luyện tinh tấn, dành nhiều thời gian hết mức có thể để cứu người và bước đi ngay chính trên con đường chứng thực pháp. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.